nàng đã đi rồi tôi ở đây nghe sương thâm lạnh
Tiên Phong.
Dạ.
Có phải Thế Kiếm Gia Truyền đã làm cho con cảm thấy say mê nên quên hết đi giờ giấc?
Thưa sư phụ.
Kìa, sáu chuỗi ngọc làm sao con có được?
Thưa thầy, của một người con gái vừa mới tặng cho con.
Đưa thầy xem.
Dạ.
Trời ơi, thôi đúng rồi.
Kìa, sư phụ, tại sao vừa mới cầm chuỗi ngọc mà tay sư phụ lại rung lên, trong cử chỉ ra chiều hốt hoảng?
Vì nó vừa mang một dị dạng máu xương. Ai, ai đã tặng cho con sâu chuỗi ngọc này?
Nàng tên là Tiêu Ngọc Tuyết.
Tiêu Ngọc Tuyết?
Dạ.
Con gái của Tiêu Quân Bảo à?
Con đã cứu nàng thoát khỏi tay bọn bất lương, và nàng vừa mới rời khỏi nơi đây để trở về Đông Đô Hạ.
Tiên Phong, con hãy mau theo bắt nàng lại.
Bắt nàng? Tại sao vậy thưa sư phụ?
Vì Tiêu Ngọc Tuyết là con gái của kẻ đại thù.
Tiêu Quân Bảo là kẻ thù của sư phụ à?
Không, kẻ thù của con.
Sư phụ, sư phụ nói gì mà con chưa hiểu?
Tiêu Quân Bảo là kẻ giết cha con 18 năm về trước.
Trời, sư phụ, sư phụ, sự thật thế nào? Xin sư phụ vui lòng cho con được biết.
Được, được, thầy sẽ kể cho con nghe chuyện 18 năm qua. Lúc đó, phụ thân con là lãnh chúa Giang Tiểu Ngư chiếm cứ miền Đông Đô Hạ để chiếm lại các sứ quân. Tiêu Quân Bảo là cận tướng được phụ thân con tin dùng, nhưng rồi nó lại thông gia với mẹ con, và câu chuyện tang thương lại xảy ra trong một đêm trăng huyền ảo.
Mau Đinh Huệ,
ai đó kia? Tình Lan, sao mấy đêm rồi Tình Lan không làm em lo sợ và nhớ muốn chết vậy à?
Đinh Huệ, đêm nay có lẽ gặp em rồi, mãi mãi anh không bao giờ đến nữa.
Sao vậy?
Vì chồng em đã hay biết chuyện tình vụng trộm của chúng ta, nên đã mấy trận liền nó cứ xua anh ra bãi chiến hoài vậy đó.
Trời ơi, như vậy phải làm sao?
Thì trong hai em phải chọn một.
Nghĩa là
phải giết chết Giang Tiểu Ngư.
Còn trái lại,
nếu em vẫn thương chồng thì tình ta đến đây là chấm dứt.
Tình Lan,
dầu khổ đau anh cũng tìm quên lãng trên xác chết. Đinh Huệ, bây giờ em định lẽ nào?
Trời ơi, cả hai việc đối với em đều khó xử. Hạ sát chồng, việc ấy em chưa dám nghĩ đến bao giờ. Còn tình anh, em không thể thiếu.
Nhưng nước cờ tình chỉ có thể thắng hay bại chứ không được về. Hãy quyết định đi, vì Giang Tiểu Ngư cũng cần về đến.
Nhưng
nếu nàng từ chối, dính biệt.
Tình Lan, Giang, em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng hạ sát chồng em cho đẹp dạ Tình Lan. Nhưng bằng cách nào?
Đinh Huệ, chỉ cần em giúp anh một việc rất là tầm thường.
Là ngay trong đêm nay, khi Tiểu Ngư trở lại, thì em phải ra tay đầu độc như hắn ngay. Đợi lúc phương tình đang dâng lên trời trăng, thì làm sao hắn hay độc giữa lấp kề môi. Nếu em muốn cho mình mãi mãi được gần nhau, không ai quên rầy không bận rộn về sau, hãy càng cảm ơn để thi hành mưu định. Kìa, tại sao em lại rung khi cầm đọc giữa cơn tay?
Dạ, vì hình ảnh giết người hiện trước mắt em, dù người ấy bây giờ đã hết nợ hết duyên. một bầu rượu thật ngon để dài quá trời em.
Phần của em xong đến phần của anh định đoạt, một nhà tiếng dung lên một người của trời mạng bạc, chừng đây chúng ta mới được sống yên vui.
Đinh Huệ, làm lên, đừng để sau này hối tiếc. Anh sẽ trở lại khi nào thuốc độc thấm sâu vào cơ thể của Giang Tiểu Ngư.
Tình Lan, Giang đã đi rồi, dừng, ta sẽ bỏ độc dược vào bầu rượu để dâng lên Giang lãnh chúa. Không.
suy dần dần. Tình ta cao quý nên không thể nào anh phải nhận. Bóng hình
quá lo cho ta nên tâm thần không ổn định đây thôi. Phu nhân, hãy rót rượu đi cho ta uống. Đêm nay ta trông phu nhân đẹp, đẹp hơn cả trăng vàng.
Phu quân, mời phu quân.
Đây, ta uống đây, ta sẽ uống cạn đây. Sao lại bỏ cơn ngủ trở về đây đi làm gì?
Để thay ngươi làm lãnh chúa và làm chồng của Mao Đinh Huệ.
Thôi câm miệng lại.
Đừng thành đồ vì mi vừa uống nhầm rượu độc.
Trời ơi, Tiêu Quân Bảo, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Ta sẽ giết chết nhà ngươi trước khi chất độc ngấm vào cơ thể. Ta sẽ giết ngươi.
Ta chết thì mi chết. Con giang tiêu ngươi đâu? Chỉ cho ta giết nó đi trừ hậu quả.
Không, không, đừng giết con tôi, đừng giết con tôi.
À, chủ nước bị sát hại rồi. Chủ nước.
Đó đây rồi, giang ra cho ta giết nó.
Đừng giết con tôi, đừng giết con tôi.
Đừng lại, nên phản tặc kẻ phản chồng.
Dương Trung Tử, vì đã biết được cơ mưu của ta.
Ta cũng quyết bảo vệ đứa bé này.
Con, trả con tôi lại đây, trả con tôi lại đây.
Mau lên đi, vui lên đi, con sứ ta đã đạt thành rồi.
Đứa bé của 18 năm xưa chính là con đó.
Trời ơi, cái chết của cha con thi thảm quá.
Tiên Phong ơi, cũng vì nhớ vợ thương con nên cha con từ trận tuyến xa xôi phản hồi Vĩnh Lôi. Vượt qua bao dặm đường dài quán san dịu dời, người không dừng bước của chân rơi gươm mong về lại quê hương gặp gỡ người thương. Bao ngày mơ tưởng nhưng trang dung tướng nào có ngờ đâu đời lầm bề dấu như bao hận sầu vì lòng dạ con người đổi trắng thay đen quên hết lời nguyện thủy chung son sắt mà nợ tàn nhân vô tâm để đất bằng nổi lên cơn sóng gió bao tố.
cuồng phong từ đầu đưa đến thuyền kia xa bến. Người chồng tội lỗi vừa nhấp chén men cay thì trời đất cuồng quay mau thấm nhung bao. Sông cách cơn giông làm cho sao đồng mặt hồ thu tội lỗi ngày xưa hắn đã gây ra thì ngày hôm nay chạy đâu cho thoát lưới trời lòng lòng không có mãi lòng tiếng phong ơi tiếng phong ơi tay chỉ khuyên con đoàn tình mẫu tử trả thù cho cha không còn hận thù ý chính vì mẹ con là người gây ra cuộc tình điên đảo giết đi con thôi thì giết cho rồi. Bất hạnh cho bằng những ông chồng làm lụng quanh năm để kiếm tiền về nuôi vợ thì vợ ở nhà xanh lòng lãng cha sát hai chồng rồi buông gói theo trai
vì hôm nay xin thầy cho con đi tìm Tiêu Quân Bảo.
Không được.
Tại sao vậy sư phụ?
Vì hắn là kẻ mưu mô quỷ quyệt, đang hùng cứ một phương trời, một mình con không thể nào đột nhập vào chính nội.
Thưa sư phụ, Tiểu Quân Bảo là kẻ thù không chống đội, còn biết đi tìm cho được để phân thây. Sư phụ, hãy cho con đi, dù con ác thân con cũng cam lòng vui dạ.
Được rồi, Điên Phong, con hãy nhớ vật này.
Sáu chuỗi ngọc của Mao Đinh Huệ.
Nhờ nó, con vào thành nội dễ dàng.
Tạ ơn sư phụ.
Điên Phong, con cứ lên đường rồi thầy sẽ liệu bề tiếp ứng.
Thank you. ta đã đi rồi, ta lại được tự do gửi gắm tâm tình như dần trăng sáng. Ôi cũng chỉ một dần trăng, nhưng trăng đêm ấy với trăng đêm này khác hẳn. Nên dù có trăng mà tôi vẫn thấy nhớ trăng, nhớ kỷ niệm. Muôn đời không phai lãng. Ai ơi cho chàng nhìn trăng mà tôi thương nhớ, không nhớ thương trăng trong mà tôi chỉ nhớ riêng ai. Nơi chốn ấy xa xăm, người ơi người đâu hiểu thấu, công án mai trong tâm dù cho cách núi ngăn sông. Thà mình đừng quen nhau thì làm sao nhớ mong đợi chờ.
Buông còn buông chi hơn là nói câu nhớ thương một mình.
Hả? Tên kia, mi là ai?
Dạ thưa công nương, kẻ này vừa mới được ban chức tước trong lãnh địa.
Nhưng tại sao mi dám tới đây để rình nghe tâm sự của ta?
Thưa công nương, bởi vô tình kẻ này không hay biết.
Được, tội vô tình ta còn có thể thứ tha.
Dạ thưa công nương.
Im! Lời tôn xưng và dáng dấp của ngươi chứng tỏ là kẻ chưa rành nghi lễ. Mi là ai mà dám trà trộn vào hàng ngũ Túc Vệ quân? Nói đi, mi là ai?
Dạ tôi là...
Kìa, anh Hàng Tiên Phong, anh đến từ bao giờ mà em không hay biết?
Biết làm gì một kẻ khố rách áo ôm, thưa công nương.
Xin đừng dùng hai tiếng công nương.
Ở đây là Điện Ngọc Cung Son, thì đâu còn lối xưng hô nào khác hơn nữa.
Nhưng em muốn được ngày đầu tiên gặp gỡ, đừng xem nhau như ai kẻ chưa quen. Hàng Tiên Phong ơi, anh đâu có biết đã nhiều đêm nhìn sao lấp lánh, em nghe tim mình thương nhớ trào dâng.
Ôi vừa nghe qua những lời ai mở ngõ, mà tôi cứ ngỡ rằng đang say mộng du sơn. Nhưng đã trót mang tâm sự kẻ cô đơn, đâu dám mộng đâu dám mơ vĩnh cảnh. Còn nhớ một đêm nào anh đã đốt lá khô làm lửa, khẽ khẽ hát lên bài ca dạng kỳ để du người thương vào trong giấc ngủ say nồng. Từ đổ quên nhau anh đêm mi sương khuya mà thương nhớ một mình. Dù chẳng đổi trao lời đầu anh dành trọn cho em, không có phút giây nào anh không nhớ cô nhân, không có đêm nào anh yên giấc đẹp. Ai gặp lại nhau đây anh sợ ngày đi biệt, vì em bèo mây là ta hợp phương
trong mắt thiết tha, bao tiếng nói ân tình dù trong bóng Chuyện gì?
Thưa công nương, lãnh chúa có lệnh đòi.
Hàng Tiên Phong, chàng hãy ở đây chờ em nhé.
Vâng. Tội nghiệp cho nàng.
Phong huynh.
Kìa, Yến Ngọc, em có mặt nơi đây để làm gì? Tại sao lại cải trang làm quân túc vậy để đánh lừa Ngọc Tuyết?
Phong huynh đi rồi, em không yên lòng ở lại nên mới trộm lệnh phụ thân cùng tam đệ tới đây.
Thôi rồi, như vậy là hỏng chuyện hết rồi.
Tại sao vậy Phong huynh?
Thằng sai đó thế nào cũng đi ăn trộm rượu, rồi nó sẽ bị bắt và Tiêu Quân Bảo sẽ biết được ý định của chúng ta.
Vậy thì ta mau tìm lối thoát thân.
Không, đã vào đây anh phải hạ sát cho kỳ được Tiêu Quân Bảo.
Phong huynh, anh hãy nghe em, ta chờ cơ hội khác.
Em mau tìm hồ đệ rồi trốn khỏi hoàng thành trước khi trời rạng sáng.
Còn Phong huynh,
anh sẽ về khi nào trên yên ngựa treo lủng lẳng đầu tên Bảo Ác. Cho chuyến đi này không uổng công sư phụ chờ trông.
Nếu anh còn ở lại đây thì em không yên lòng.
Yến Ngọc, quyết định của anh em không được cãi. Về đi để em tìm giết kẻ nghịch thu.
Phong huynh, Phong huynh.
Người đã vô tình nào hay biết, có người con gái khóc trong mơ.
Kìa sư tỷ, có tìm gặp Phong huynh chưa?
Hồ đệ đi đâu mà tới bây giờ mới trở lại?
Để đi tìm rượu, đã vào đây thì phải thưởng thức rượu quý của Tiêu lãnh chúa chứ.
Sao tối ngày để cứ mãi xa xưa, đã kề cận với hiểm nguy mà vẫn không chừa bỏ rượu.
Bỏ sao được mà bỏ, nhờ nó mà để thấy lòng lúc nào cũng lâng lâng đầy cảm khoái.
Cha cũng nhờ nó mà ta mới phát hiện ra lũ gian tế.
Chạy mau sư tỷ, chạy mau.
Chạy đâu cho khỏi, mau cúi đầu chịu trói.
Sư tỷ ơi em mệt quá rồi, chắc kỳ này chị em mình phải chịu ăn cơm tù rồi.
Đừng có nói bậy, cố lên.
Tù hết nổi rồi.
Chúng đã kiệt sức rồi, quân mà quan kỳ bắt sống.
Dạ, rớt mũi hồ đệ, hãy yên lòng, có anh tới đây. À,
nó đã bị quan dây rồi, hãy xong bắt sống.
Các em hãy thu chạy thôi cơ mau.
Phong huynh,
mặt anh phốt nhanh. Sư tỷ, hãy thôi phân được tiền cơ giải cứu cho Phong huynh. Mau lên chị, mau lên.
Hãy đủ theo và lùng sụp khắp nơi, không cho chúng thoát. Còn tên này, hãy giam vào ngục chờ ta tâu lên chủ tướng.
Dạ thưa cha, cha cho đòi con trẻ đến có điều chi dạy bảo?
Ta có cho gọi con bao giờ đâu.
Vậy tại sao?
Chuyện gì?
Chuyện gì nổi trống chiên làm kinh động cả dân cơ?
Bẩm lãnh chúa, chính tiểu tướng đã cho nổi chiên báo động vì tiểu tướng vừa phát hiện có kẻ thù vừa đột nhập dân cơ.
Kẻ nào to gan lớn mật dám đột nhập vào dân của lãnh chúa hát đại bàng?
Tiểu tướng vừa bắt được một tên, không biết còn lũ nào ẩn núp nữa hay không, nên mới nổi chuyên báo động.
Kẻ đó là ai?
Là người mà lãnh chúa vừa phong chức đội trưởng túc giải quân.
Hả? Tiên Phong?
Sao? Tiên Phong đã bị bắt giam. Tiên Phong là kẻ thù. Vô lý, vô lý. Không bao giờ có chuyện oán thù khi chàng là ân nhân cứu ta thoát nạn.
Chuyện này công nương không thể hiểu được đâu. Thưa lãnh chúa,
sao
chắc ngài chưa quên chuyện của đêm trăng 18 năm về trước và cái chết của Giang Tiểu Ngư.
Giang Tiểu Ngư, tội nghiệp cho kẻ chiến bại đã bị ta hạ sát và hối hận tình cũng bị chôn lấp bởi thời gian.
Nhưng mối quyết thù đó chẳng tiêu tan,
không lẽ nó đội mồ về đây để trả quan?
Tâu lãnh chúa, nó đã chết nhưng còn có kẻ trả thù.
Còn ai đâu ngoài Mao Tinh Huệ và Mi?
Dạ còn trong lửa lõn còn có kẻ thoát nạn.
Dương Trung Tử, cái tên bất tài vô dụng, ta nghe chừng như nó đã bỏ xác ở núi rừng. Còn đứa mẹ kia thì nay chắc đã làm hồn cho ngày bày cọp đói chốn rừng hoàng.
Tâu lãnh chúa, nhưng đứa bé kia không chết, nó đang tìm về đây toan tính trả thù.
Quán Bình, người muốn nói đó là?
Dạ thằng bé đó chính là Giang Tiên Phong.
Giang Tiên Phong, làm sao ngươi biết được sự tình?
Dạ vì một vết thẹo dài ở mang tay, ngày xưa trong nhát kim sao cùng, thủ tướng qua vội vàng nên giết một đứa bé kia.
Phải rồi, ngày xưa ta định giết nó để trừ hậu quả, nhưng không ngờ nó còn đeo đắng tới ngày nay. Nhưng rồi thế nào nó cũng chết
Thưa cha, biết đâu vết thẹo kia chỉ là một sự trùng hợp vô tình.
Thà giết lầm còn hơn là tha làm một kẻ tử thù.
Nhưng chắc Mao Đinh Huệ sẽ buồn khi hay tin ta hạ sát con nàng.
Tốt vậy quân.
Dạ.
Nổi lửa lên cho được sáng cả pháp trường.
Mô thân.
Mô.
Kìa, tiếng gió ngựa dập dồn trong đêm vắng. Chắc ngoài thành có biến loạn chi đây?
Tâu lãnh chúa.
Chuyện gì?
Có một đoàn người ngựa không biết từ hướng nào kéo đến dây chặt cổng thành.
Biết họ đến đây với mục đích gì không?
Tâu lãnh chúa, chúng mang rõ ý định phá thành.
Hả? Con đâu có biết cha là người đã chối từ quá khứ mà nó lại đem hành ảnh cũ trở về.
Không không, đối với phụ thân thì Tiêu Phong không thù không hận. Chàng chỉ vì con mà tìm đến nơi này.
Ngọc Tuyết.
Dạ.
Chắc con không bao giờ muốn cha chết vì một sự trả thù. Quang Bình, thi hành lệnh ta tức khắc tấu dân.
Không không, ngài hộ tướng, ngài hộ tướng.
Lực để phá vỡ cổng thành.
Còn quân của ta?
Tâu lãnh chúa, quân của ta hiện giờ đã tan tác. Lãnh chúa nên quy hàng để giữ vẹn tấm thân.
Lão, ngươi sẽ bị chém đầu vì dám nói lời sang bậy. Thì ra tên Sa Phu hèn mọn hôm nay mới ra đầu giặc. Thật là ta không ngờ.
Phải, làm sao lãnh chúa ngờ được rằng tên Sa Phu này đây cũng mang trong lòng nhiều căm giận. Trà trốn mấy lâu để hiểu rõ điều cơ mật, rồi mặc báo cho người sang đánh chiếm Yên Cơ. Nhưng bao năm dần lặng thinh, không phải tài hèn chưa dám động binh, mà vì tôi đã yêu Ngọc Tuyết công
hả?
Sợ cho mối tình tan vỡ bởi đạo bình.
Thôi, vì chưa nhiều lần gặp nhận gian ta, vì cuộc chiến hiện giờ thắng bại chưa phân, mi sẽ không thể nào được sống yên thân.
Đại nhân có nhiều mộng mơ, hãy trở về thực tế là hơn, để xem mai bây giờ là kẻ bại dông.
Cắm miệng lại, mày phải chết.
Đừng, đừng, đừng giết cha tôi.
Bây giờ nào mà biết cái giá trị của tên Sa Phu hèn mạt rồi chứ. Quân của họ Dương đã trang vào, hãy đi với ta nàng mới thoát được.
Không không, tôi không thể bỏ cha.
Đi.
Quân, chậm thằng lại để giải thoát cho con ta.
Tiểu quân bảo,
mi là ai? Ngộ nhân quên ta rồi sao? Đã 18 năm rồi ta ngậm đắng nuốt cay, chờ đợi ngày đây.
Trời, Dương Trung Tử, ngài còn sống mà?
Phải. Làm sao ta chết được khi mà hận thù còn mang nặng. Hôm nay mi và Mao Đinh Huệ phải gục đầu sám hối trước vong linh của Giang Tiểu Ngư, vị chủ tướng bất hạnh của ta.
Tại sao mi không thấy? Tất cả mọi việc là do đứa con đàn bà Mao Đinh Huệ.
Thưa cha, con đã giải thoát cho phong huynh và đã bắt được Mao Đinh Huệ.
Kìa, Mao Đinh Huệ.
Hay lắm. Bây giờ cả hai giang phu giám phụ cúi đầu chịu trói.
Hỗn nạn!
Dĩ Ngọc, con hãy đưa Giang Phu Giám Phụ về núi Phụng Sơn trị tội.
Nhưng
trước khi ta chịu chết, ta muốn hỏi, có phải Tiên Phong là con của Giang Tiểu Ngư không?
Phải.
Trời ơi, ác giả ác báo, ngày xưa ta đã giết cha nó, thì ngày nay con ta lại đem lòng yêu nó. Đời con khổ rồi, khổ rồi Ngọc Tuyết ơi.
Cửa ngục tôi đã mở, bà hãy đi đi, lẹ lên, kẻo lính canh bắt gặp.
Thiếu hiệp, thiếu hiệp là ai mà lại giải cứu cho tôi? Sao không để cho tôi chết vùi trong ngục lạnh, cho lòng dơi bớt nỗi ăn năn? Thiếu hiệp là ai?
Tôi là người cũng có mẹ, mẹ tôi cũng tuổi trạc như bà, tôi không nỡ nhìn bà chết mòn trong cô độc.
Tạ ơn thiếu hiệp. Nhưng bước chân ra khỏi ngục tôi này, tôi cũng không biết về phương nào. Tôi 18 năm dài, tôi lỗi những tưởng đã quên. Nhưng từ đây con tim ân hận
sống, chắc cũng sẵn sàng tha thứ cho bà. Thôi,
bà hãy đi đi, báo động có người phá ngục.
Trời ơi, đã trễ rồi, bà hãy chạy lẹ lên, mặc tôi đối phó, chạy đi.
Hãy đuổi theo, xin tất cả hãy dừng lại. À, thì ra là Tiên Phong, tại sao ngươi dám tự ý giải thoát cái Mao Đinh Huệ?
Thưa sư phụ, dù sao con không nỡ nhìn mẹ con chịu khổ.
Bà há lại không biết cái tình mẹ con nó sâu đậm đến giường nào sao? Nhưng mà con đàn bà tội lỗi kia nhơ nhớp, không đáng cho mấy gọi bằng mẹ.
Thưa sư phụ, dù sao mẹ của con cũng là đấng sinh thành,
nhưng lại là kẻ giết chồng bỏ con chạy theo Tiêu Quân Bảo. Tiên Phong, mi phải theo bắt lại được Mao Đinh Huệ.
Thưa sư phụ, tội nghiệp cho mẹ của con.
Đừng gọi tao là sư phụ, ta xấu hổ lắm. Ta xấu hổ với vong linh người đã chết. Tiên Phong,
dạ.
Kể từ hôm nay, tình nghĩa thầy trò giữa ta với mi chấm dứt.
Sư phụ, sư phụ ơi, con xin chịu chết.
Được, ta sẽ giết mi như giết một kẻ thù.
Oh,
lòng thành kẻ tiện.
Không không, cha hãy giết con đi.
Được, tao sẽ giết hết.
Không, Yên Ngọc tội của anh nhận chịu, em đừng dính líu vào.
Nhưng em không thể nào sống khi cuộc đời vô nghĩa, thà là cả hai ta cùng chết bên nhau.
Được rồi, ta sẽ cho chúng mày tội nguyện.